Chúng tôi hết sức là cảm ơn quý huynh tỷ đệ muội đã đến dự cái chương trình của cái lớp bồi dưỡng giáo lý rất là đông đủ. Cái lời cảm ơn đó không phải là khách sáo mà là thiệt sự là như vậy. Nhiều vị nghĩ rằng là mình đi học, mình đi dự một cái lớp giáo lý á, thì là cái chuyện bình thường. Nhưng mà thiệt sự là quý vị làm một cái công quả rất lớn. Vì nếu quý vị mà không đi thì không có lớp, mà không có lớp thì không có giảng viên thất nghiệp. Mà nếu mà không có lớp thì giảng viên cũng không có được chủ nhiệm lớp giao đề tài. Rồi giao đề tài như vậy thì giảng viên phải ở nhà học bài. Cho nên là nhờ quý vị mà giảng viên biết thêm. Dạ, cho nên là phải nói là chân thành là cảm ơn quý vị. Thiệt sự chúng ta nó có một cái điểm mà chúng ta rất có lỗi với ơn trên. Hồi xưa đó giấy mắc lắm, cho nên vua chúa đó thì viết ở trên lụa, dân gian vải mặt thiếu lấy đâu mà viết, sách vở thì không có, phải chẻ tre ra mà khắc lên, cho nên hồi xưa kinh sách hiếm lắm. Cho nên chúng ta thấy Đức Khổng Tử đó là phải đi tìm Đức Lão Tử để học đạo, tại vì Đức Lão Tử đó là quản thủ thư viện của nhà Chu. Quản thủ thư viện thì sách nhiều lắm, mà sách của vua thì mới nhiều. Đức Khổng Tử cũng đâu có sách nhiều đâu để mà học. Cho nên nghe nói chỗ nào có sách là đi học. Chúng ta thì bây giờ cái thời đại in ấn nó nhiều, nó rẻ, nhà ai cũng có kinh sách đầy hết. Rồi đặc biệt thánh ngôn, thánh giáo, cao đài rất là nhiều, cho nên chúng ta đọc rất ít. Thành thử có những cái vấn đề ở trong giáo lý chúng ta ngỡ rằng là chúng ta biết rồi, hiểu rồi, nhưng mà thiệt sự là chúng ta chưa biết hết. Cho nên trong cái quá trình mà chuẩn bị cái bài giảng hôm nay đó, thì chúng tôi mới té ngửa ra rằng đó là hồi đó đến giờ không có đạo nào dạy về nhân quả lạ như đạo Cao Đài hết. Thành ra quý vị nghe rồi để biết mà mừng thầm thôi. Là bởi vì đó các tôn giáo ngoài Cao Đài trong nhị kỳ phổ độ trở về trước, người ta có nói đến nhân quả, nhưng người ta nói ở một cái mức, thứ nhất là nó sơ lược, thứ hai là chúng ta chỉ được biết một phần những cái dịch bản của các đạo khác mà thôi. Nhưng mà trong cái tam kỳ phổ độ, trong cái đại ân xá đó, thì là chúng ta biết đây là cái thời kỳ hạo nguyên, cho nên trả quả dữ lắm, trả quả phải nói là thê thảm luôn. Mà trả quả thê thảm là có cái phần tác động của luật nhân quả. Và chúng ta tu ở trong cái thời kỳ mà luật nhân quả nó tác động hết sức là dữ dằn, cho nên ơn trên mới chiếu cố thương mà bày chúng ta một cái con đường tu hết sức là lạ, mà nhị kỳ phổ độ trở về trước không hề có. Đó là chúng ta chỉ mới có dạo sơ sơ qua thánh giáo thôi, chứ nếu vị nào mà nghiên cứu cho hết thánh giáo đó thì chúng ta còn thấy kinh khủng hơn nữa. Cho nên đó là nói tóm lại đó là cái việc mà quý vị tham gia cái lớp như vậy thì bản thân chúng tôi là trước tiên là học được lại những cái điều mà bấy lâu nay mình sơ sót. Mình cứ ngỡ rằng mình biết, nhưng mà thiệt ra là chưa biết. Nhân quả thì ai cũng nghe rồi. Chúng ta biết nhân này á, nó là cái lý do, là cái nguyên do, là cái nguyên cớ, cái mầm tạo ra. Cho nên á, thí dụ á, tiếng Anh nó có nhiều lắm, nhưng mà cái chữ đơn giản nhất tức là cái chữ cause, tức là cái lý do, cái nguyên do. Còn quả là cái trái. Chúng ta nói trái cây, Chúng ta nói trái xoài, nhưng mà ngoài Bắc họ nói là quả xoài. Thì quả là trái. Cho nên á, cái quả này đó, tiếng Anh nó gọi là fruit. Mà nó cũng là cái kết quả. Khi chúng ta nói cái kết quả, tức là nó mang cái nghĩa tốt. Nó là result. Nhưng mà nó cũng là cái hậu quả nữa. Cho nên hậu quả thì có thể là xấu. Cho nên chúng ta nói trung hòa giữa hậu quả và kết quả thì ta nói nó là hệ quả, tức là cái effect hay là cái consequence. Thế thì khi mà người Âu Châu, người Anh, người Mỹ họ học về nhân quả của người Đông Phương thì họ dùng cái chữ cause and effect, tức là nhân và quả. Khi cái quả là cái trái, vậy thì cái nhân ví như cái hộp, chúng ta tưởng tượng cái này nó như là cái mầm mà bên trong nó, bên ngoài nó có cái lớp vỏ nó bao lại cái ngòi ở bên trong cái hộp. Cái hộp đó mà chúng ta gieo nó xuống rồi thì nó mới mọc lên cái cây. Cái cây nó mới kết thành cái bông, nên là trổ thành cái bông, nó kết thành cái quả. Cho nên cái nhân ví như cái hộp, mà cái quả là cái trái. Là cái trái. Đạo Nho có cái quyển gọi là Minh Tâm Bảo Giám, tức là một cái gương sáng để soi lòng. Thì có cái câu của Tiên Nho là trồng đậu thì được đậu, trồng dưa thì được dưa, chủng qua đắc qua, chủng đầu đắc đầu. Ý có nói rằng là hễ chúng ta gieo nhân nào thì chúng ta gặt cái quả đó. Không có cái ông nhà nông nào mà ông đi trồng cái hột quýt rồi ông nói rằng tôi sẽ dùng phân bón siêu phân, tôi sẽ được trái cam hay là trái bưởi. Nếu ông gieo cái hột quýt thì ông chỉ được trái quýt mà thôi. Nếu ông gieo hột chanh thì ông chỉ được trái chanh mà thôi. Không thể đòi hỏi rằng là nhờ công chăm bón đặc biệt của ông trồng hột quýt mà ông sẽ được trái bưởi hay là trái cam. Cho nên cái luật như vậy nó là một cái luật hết sức là khoa học. Mà chúng ta nói khoa học có nghĩa là nó đúng hết cả Đông Tây Kim Cổ. Chúng ta biết rằng cái nhân quả là cái luật khoa học và nó chi phối tất cả cái thế gian này. Chúng ta muốn tránh nó cũng không được. Mà chúng ta có dụ nó, nịnh nó để cho nó tác động tốt cho mình cũng không được. Vì nó là cái luật tự nhiên. Nó là cái luật khoa học. Mà khi cái luật đó tác động rồi đó, ông trời ông có thương mình á, ông cũng không có can thiệp được nữa. Thành ra chúng ta mới thấy rằng đó, các cái bậc đạo học người ta mới nói như thế này. Người ta nói rằng cái luật nhân quả là một cái định luật khoa học, một cái định luật tự nhiên. Nó dễ thấy lắm mà nhiều khi chúng ta không để ý. Và nếu chúng ta hiểu nó rồi mà chúng ta nắm được rồi đó, thì nó chính là cái để giúp cho chúng ta tu. Tại vì chúng ta mà đi mà chúng ta sở dĩ chúng ta tu mà nó cứ trục trặc hoài, tu không thành là tại vì chúng ta không có biết tuân theo cái luật nhân quả, để cho cái luật nhân quả nó tác động lại theo cái hướng tiêu cực là cuối cùng là mình khổ. Chúng ta nói rằng nó là một cái luật phổ biến, có nghĩa là ở đâu cũng thấy và nó dễ lắm. Nó dễ đến mức rằng đó là nó xảy ra hàng ngày hàng giờ trước mắt chúng ta mà chúng ta không thấy nó là luật nhân quả, chúng ta bỏ qua. Bây giờ thí dụ như đạo mụi nhà có rửa chén không? Có không? Có rửa chén không? Không có rửa chén, ăn gái cưng không rửa chén ha. Chị Mỹ Liên nhà có rửa chén không? Có ha, chị là chị ít được cưng hơn cái bé này nè. Bây giờ bữa nào mà nhà ăn rau chị thấy rửa chén dễ không? Đúng rồi, ăn rau luộc đó quý vị. Ở Lê Anh Dũng ở nhà mà rửa chén xuyên lắm. Bữa nào mà ăn rau luộc là dành rửa chén. Tức là mình cầm cái robinet, mình mở cái vòi, mình đưa cái dĩa mình quẹt qua một cái là nó sạch von à. Nhưng mà bữa nào ăn rau xào có nhiều dầu á là người khác rửa.